Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng Giêng năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ đầu năm mới. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2 từ câu 1 đến câu 11. Hôm ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thần mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà, mới đãi rượu sảng hơn. Còn anh... anh lại giữ rượu ngon cho mãi đến bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một hôm, khách qua đường gặp một triết gia người Hy Lạp. Ông đang đứng ở một góc đường và cười nắc nẻ cách đắc chí. Ai cũng tưởng ông là một người điên nên không thèm để ý. Sau cùng, có một thanh niên đánh bạo đến gần hỏi, vì lý do gì ông cười như vậy? Vị triết gia trả lời: "Anh có thấy cục đá nằm giữa đường kia không? Từ sáng tới giờ, biết bao người đã vấp ngã vì nó, và họ bực mình chửi bới. Thế nhưng, không một ai cúi xuống nhặt hòn đá, vứt khỏi lối đi để người khác khỏi vấp ngã." Thật thế, để có tinh thần phục vụ, chắc chắn chúng ta phải dám bỏ mình để vượt lên trên sự biếng nhác và tính ích kỷ. Và chính khi chúng ta hy sinh cách cụ thể qua những hành động, chúng ta mới có thể đem lại lợi ích và hạnh phúc cho tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến! sống hy sinh là sống với sự cho đi. Trong cuộc sống hàng ngày, rất dễ cho chúng ta có thể nhận ra được những nhu cầu cần thiết nơi tha nhân. Nhu cầu đó không phải là một điều gì lớn lao, nhưng thật sự rất đời thường. Việc quan tâm đến nhu cầu của tha nhân là những người anh chị em của chúng ta được tỏ ra qua nhiều cách thức. Là một cốc nước để xoa dịu cho một cụ già đang khát. Có thể là một cái bắt tay để an ủi một người bạn đang lo lắng trong công việc, hay thậm chí cách đơn giản hơn, chỉ là một nụ cười trìu mến, cử chỉ khích lệ đối với những người thân yêu trong gia đình của chúng ta vào mỗi buổi sáng. Bài tin mừng hôm nay đã thuật lại cho chúng ta về việc Đức Giê-xu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Trong phép lạ này, chúng ta thấy nơi Đức Giê-xu và mẹ Maria có một sự đồng cảm và tinh tế trước những nhu cầu của con người. Đối với Đức Giê-xu, mặc dù giờ của người chưa đến, ấy thế nhưng, Ngài vẫn sẵn sàng nối dài niềm vui của gia đình trong tiệc cưới khi đong đầy những chum rượu. Ngài chạnh thương trước những nhu cầu của con người, tế nhị và cảm thông để lấp đầy niềm vui cho gia đình trong tiệc cưới. Còn đối với Đức Maria, sự quan sát tinh tế và sự giúp đỡ ân cần của mẹ đã mang lại một điều kỳ diệu cho tiệc cưới. Qua đó, bài tin mừng hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta nên biết quan tâm đến nhu cầu của tha nhân. Như câu chuyện trên đây, nếu mỗi người chúng ta biết hy sinh và quan tâm đến nhau, thì cho dù đó chỉ là một hành động nhỏ, thế nhưng hành động đó sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực cho tha nhân. Như lời Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đã từng nói trong tác phẩm Đường Hy Vọng. Muốn nên thánh, còn hãy làm những việc tầm thường, có khi xem ra vô nghĩa nhất, nhưng hãy đặt vào đó tất cả lòng yêu mến của con. Lạy Chúa, chính Chúa là tình yêu và là hạnh phúc của chúng con. Chỉ có trong tình yêu, chúng con mới có đủ sức mạnh để mang đến cho nhau những điều tốt đẹp. Chỉ có trong tình yêu, chúng con mới có đủ bao dung để ôm ấp những người anh chị em đang gặp khó khăn hơn chúng con. Xin Chúa thêm sức và lòng mến Chúa cho chúng con qua việc lắng nghe lời Chúa, để chúng con có thể đón nhận được tình thương của Chúa và chia sẻ tình thương ấy cho mọi người. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến dân chúng các vùng bị động đất ở Italia. Sáng mùng 5 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các giới chức chính quyền, giáo quyền và hàng ngàn người bị động đất ở miền trung Italia hồi năm ngoái. Hiện diện tại đại thính đường Paolo Đệ Lục có 800 người thuộc tổng giáo phận Spoleto Nocia, 500 người từ giáo phận Rieti và 500 người khác bị động đất đang tạm trú ở Roma. Ngoài ra, có các vị thị trưởng, xã trưởng và chính quyền bốn miền Marche, Umbria, Lazio và Abruzzo cùng với các giám mục giáo phận liên hệ. Trước buổi tiếp kiến, lúc 11 giờ có nghi thức rước thánh giá ngày quốc tế giới trẻ vào đại thính đường. Thánh giá này, từ ngày thứ tư lễ cho mùng 1 tháng 3 tới đây, sẽ được rước tới các giáo phận bị động đất và kết thúc ngày 25 tháng 3 năm 2017 tại đền thánh Đức Mẹ Loreto, nơi sẽ diễn ra buổi canh thức miền để cầu cho ơn gọi. Đức Thánh Cha đã tiến vào đại thính đường lúc 11 giờ rưỡi để bắt đầu buổi tiếp kiến. Ngỏ lời với mọi người, sau chứng từ của một gia trưởng chịu ảnh hưởng động đất và một cha sở địa phương, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu chia sẻ đau khổ và tái bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân và cùng cầu nguyện với các tín hữu cho những người đã bị thiệt mạng cũng như những người bị thương còn được điều trị. Ngài nhấn mạnh đến sự tái thiết tâm hồn trước khi tái tạo nhà cửa. Tái thiết là nhu cầu cấp thiết, và để tái thiết, chúng ta cần có con tim và đôi tay. Tay của chúng ta và của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, không có chỗ cho lạc quan ở đây, nhưng có chỗ cho hy vọng. Lạc quan là một thái độ hữu ích nhất thời, nhưng không có thực chất. Ngày nay, cần có hy vọng để tái thiết, và điều này chúng ta thực hiện bằng đôi tay. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, các vết thương sẽ lành, nhưng các vết sẹo vẫn còn suốt đời, và sẽ là một kỷ niệm về lúc đau thương này. Như đã biết, các cuộc động đất ngày 24 và 26 tháng 8 năm 2016 và 30 tháng 10 cũng năm 2016 ở miền trung Italia đã làm cho 300 người chết, 40.000 người không còn gia cư, nhiều thánh đường bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn, trong đó có vương cung thánh đường Thánh Điển Đức ở Nocia, nơi sinh của thánh nhân. Thứ Bảy, 14 tháng Giêng tới đây, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, nơi Ngài cư ngụ, Đức Thánh Cha sẽ rửa tội cho 8 hài nhi, con cái của các nạn nhân bị động đất. In Brazil, Đức Thánh Cha bàng hoàng về vụ nổi loạn trong tù tại Brazil. Hôm thứ Tư, mùng 4 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ nỗi buồn và sự âu lo của Ngài khi được tin về cuộc nổi dậy trong một nhà tù tại Brazil. Ít nhất 56 tù nhân đã bị thiệt mạng, trong đó có nhiều người bị chặt đầu. Đây là cuộc bạo loạn đẫm máu nhất tại Brazil trong hai thập kỷ qua. Vụ nổi loạn đã diễn ra vào chiều Chủ nhật mùng 1 tháng Giêng và kéo dài trong suốt 17 giờ trong nhà tù Anicio Jobim tại Manaus, thủ phủ của bang Amazon, Brazil. Những tù nhân nổi loạn đã bắt giữ 12 nhân viên nhà tù làm con tin. Chưa rõ có bao nhiêu tù nhân đã trốn thoát. Điều đáng âu lo là vụ nổi loạn này đã được tiên báo trước bởi các nhân viên trong trại tù Anicio Jobim, khi căng thẳng giữa hai băng nhóm mua bán ma túy càng lúc càng tăng, và con số tù nhân càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trước các báo cáo của ban giám đốc trại giam, Bộ Tư pháp Brazil đã giữ im lặng. Các nhân chứng cho biết, hai băng buôn bán ma túy có một bản doanh tại Sao Paulo, và bên đối phương có bản doanh tại Rio de Janeiro, đã có những căng thẳng và xô xát từ nhiều tháng trước. Vụ nổi loạn xảy ra khi hai phe tìm cách thanh toán nhau trong tù. Nhiều tù nhân đã bị phanh thây và chặt đầu. Nhiều người bị thiêu sống. Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho những người đã chết, cho gia đình, cho tất cả các tù nhân trong các nhà tù và cho những người làm việc ở đó. Đức Thánh Cha cũng lặp lại lời kêu gọi các nhà tù phải là nơi cải tạo và tái hội nhập vào xã hội, và điều kiện sống của các tù nhân phải xứng đáng với phẩm giá con người. Trong bài phát biểu ứng khẩu cuối buổi triều yết chung, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho những tù nhân tham gia vào vụ bạo loạn, cả những người còn sống và những người đã chết, và cho tất cả các tù nhân trên khắp thế giới. Ngài cầu nguyện với Đức Maria, mẹ của tù nhân, để các nhà tù đừng quá đông đúc, nhưng có thể là nơi phục hồi chức năng. Hôm thứ Ba, mùng 3 tháng Giêng, Bộ trưởng Tư pháp của Brazil đã đề xuất một cải tổ hệ thống nhà tù tại nước này nhằm giải quyết tình trạng các nhà tù quá đông. Sau khi đến thăm nhà tù tại thành phố Manaus, Bộ trưởng Alexandre de Moraes nói rằng nước ông cần phải cải thiện điều kiện trong các nhà tù, là nơi có khoảng 600.000 tù nhân đang bị giam giữ. Tin Vatican. Tờ Quan sát viên Roma được xuất bản hàng tuần tại Nam Mỹ. Tờ báo Osservatore Romano, Quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, kể từ đầu năm 2017, đã được xuất bản tại Argentina, là quê hương của Đức Giáo Hoàng Francisco. Công tác này được Tòa Thánh gọi là dự án phục vụ nước Thiên Chúa. Ấn bản Osservatore Romano tại Argentina được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Số đầu tiên được phát hành vào ngày 30 tháng 12 năm 2016, và trên trang nhất của số báo có in sứ điệp viết tay của Đức Giáo Hoàng. Theo dữ liệu, tháng Giêng và tháng 2, tờ báo là Nguyệt Sang, nhưng đến tháng 3, tờ báo sẽ là Tuần Sang. Số trang của Tuần Sang là 16 trang, trong đó 5 trang dành cho các tin tức địa phương. Còn lại là các bài của Tòa Thánh Vatican, được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng có nhiều ngôn từ địa phương Nam Mỹ. Tuần Sang Osservatore Romano được in 40.000 ấn bản, để người dân Argentina biết được tiếng nói của Đức Giáo Hoàng mà không cần qua trung gian. Trong bản viết tay cho số ra mắt, Đức Giáo Hoàng chào đón sự hiện diện của tờ Quan sát viên Roma tại quốc gia Nam Mỹ, với hy vọng rằng, qua tờ báo của Tòa Thánh, độc giả sẽ có thể làm quen trực tiếp với các công việc của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Francisco đã kết luận bài viết của Ngài như sau. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những người trong dự án phục vụ nước Thiên Chúa, và xin Đức Trinh Nữ Maria phù hộ mọi người. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng không quên xin độc giả cầu nguyện cho Ngài. Tin Roma. 28 nhân viên mục vụ của giáo hội bị giết trong năm 2016. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc vừa đưa ra báo cáo thường niên về các trường hợp nhân viên mục vụ của giáo hội bị giết trong năm qua. Trong năm 2016, 28 nhân viên chăm sóc mục vụ của giáo hội đã bị thiệt mạng trên toàn thế giới. Điều đáng lo ngại là liên tiếp trong 8 năm qua, Mỹ Châu tiếp tục là miền đất xảy ra nhiều vụ thảm sát nhất. Có đến 9 nhân viên mục vụ của giáo hội bị giết tại đại lục này trong năm 2016 vừa kết thúc, nghĩa là gần gấp đôi con số hồi năm 2015. Theo những số liệu do Fides thu thập được, trong năm 2016, 14 linh mục, 9 nữ tu, 1 chúng sinh, 4 giáo dân đã bị chết thảm. Ở Mỹ Châu, có 12 nhân viên chăm sóc mục vụ đã bị giết, trong đó có 9 linh mục và 3 nữ tu. Tại Phi Châu, 8 vị đã bị giết, gồm 3 linh mục, 2 nữ tu, 1 chúng sinh, cùng với 2 giáo dân. 7 vị tại Á Châu đã bị giết chết, gồm 1 linh mục, 4 nữ tu và 2 giáo dân. Tại Âu Châu, có 1 linh mục đã bị khủng bố Hồi giáo giết chết. Phần lớn các nhân viên chăm sóc mục vụ đã bị giết trong năm 2016 là do các vụ cướp. Và trong một số trường hợp, các vị bị giết rất dã man. Đó là dấu chỉ của sự suy đồi đạo đức, sự gia tăng nghèo đói cả về kinh tế lẫn văn hóa, dẫn đến các hình thái bạo lực coi thường tính mạng con người. Trong nhiều trường hợp, các linh mục, nữ tu và giáo dân đã bị giết, nằm trong số những người lớn tiếng lên án bất công, tham nhũng, nghèo đói, nhân danh tin mừng. Cha José Luis Sánchez Ruiz, thuộc giáo phận San Andrés Tuxtla, thuộc bang Veracruz, Mexico, là một trong những nạn nhân bị bắt cóc, và sau đó, người ta tìm thấy ngài còn sống, nhưng với những dấu hiệu rõ ràng của sự tra tấn. Trong những ngày trước khi xảy ra vụ bắt cóc, ngài đã nhận được nhiều lời đe dọa vì những lời chỉ trích nghiêm khắc của ngài trước tệ nạn tham nhũng và tội phạm tràn lan. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại trong ngày lễ kính Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi, thế gian ghét các Kitô hữu vì cùng một lý do như nó đã ghét Chúa Giêsu, vì ngài đã mang ánh sáng của Thiên Chúa đến. Nhưng thế gian lại thích bóng tối để che giấu những hành động gian ác của mình. Tất cả những vị bị giết đều sống trong những hoàn cảnh bình thường của con người và xã hội, ban phát các phép bí tích, giúp đỡ người nghèo, chăm sóc trẻ mồ côi và người nghiện ma túy, tham gia vào các dự án phát triển, và mở cửa nhà mình cho bất cứ ai cần đến sự giúp đỡ của các ngài. Và một số vị đã bị giết chết bởi chính những người mà họ giúp đỡ. Trong hầu hết các trường hợp, các cuộc điều tra được tiến hành bởi các nhà chức trách địa phương, đều dẫn đến việc xác định thủ phạm, những kẻ chủ mưu của những vụ giết người này, và những lý do tại sao họ đã làm như thế. Hiện vẫn còn nhiều quan ngại về số phận của nhân viên chăm sóc một vụ khác bị bắt cóc hoặc đã biến mất, trong đó giáo hội không có bất kỳ tin tức nào, như trường hợp của cha Tom Ushunalil. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chào đón năm mới với thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 50 tại đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo các vị trong giáo triều Roma. Tham dự thánh lễ cũng có các vị đại sứ trong ngoại giao đoàn và đông đảo các tín hữu bên trong đền thờ. Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Trong những lời này, Thánh Luca mô tả thái độ của Đức Mẹ sau khi đã trải qua mọi sự trong những ngày đó. Vượt xa cố gắng để hiểu và làm chủ được tình hình, Đức Mẹ là người phụ nữ có thể lưu giữ, có thể nói là bảo vệ và giữ gìn trong trái tim mẹ, đường lối của Chúa trong đời sống dân ngài. Thẳm sâu trong lòng, mẹ đã học cách lắng nghe nhịp tim của con mẹ, và điều đó lại dạy cho mẹ trong suốt cuộc đời mình, cách khám phá nhịp tim của Thiên Chúa trong lịch sử. Mẹ học được cách trở thành một người mẹ, và trong tiến trình học tập đó, mẹ đã cho Chúa Giêsu được trải nghiệm vẻ đẹp khi nhận ra là một người con có nghĩa là gì. Nơi mẹ Maria, ngôi lời vĩnh cửu không chỉ trở thành xác phàm, nhưng còn học biết sự dịu dàng từ mẫu của Thiên Chúa. Với Đức Maria, hài nhi Thiên Chúa học cách lắng nghe những khát vọng, những long đong, những niềm vui và hy vọng của dân giao ước. Với Đức Maria, Ngài nhận ra chính mình là một người con trong dân trung tín của Thiên Chúa. Trong phúc âm, Đức Maria xuất hiện như một người phụ nữ kín tiếng, không có những bài phát biểu vang dội hay những hành động to tát, nhưng mẹ có một cái nhìn chăm chú có thể bảo vệ cuộc sống và sứ mạng của con mẹ, và qua đó là tất cả mọi thứ mà Ngài yêu mến. Mẹ đã có thể trông nom cho sự khởi đầu của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, và nhờ đó, mẹ học được kinh nghiệm để trở thành mẹ của một đám đông. Mẹ đã gần gũi với các tình huống đa dạng nhất để gieo hy vọng. Mẹ đồng hành cùng những thập giá được vác âm thầm trong tâm hồn những con cái mẹ. Cơ mà những việc sùng kính, những đền thờ và nhà nguyện ở những nơi xa xôi nhất, và cơ man những ảnh tượng trong các ngôi nhà của chúng ta, nhắc nhở chúng ta về sự thật lớn lao này. Đức Maria cho chúng ta sự ấm áp của một người mẹ, sự ấm áp chúng ta có thể nương náu trong gian truân. Sự ấm áp của mẹ khiến bất cứ điều gì hay bất cứ ai cũng có thể dập tắt trong lòng giáo hội cuộc cách mạng đã được con mẹ khai mào. Nơi đâu có một người mẹ, nơi đó có sự dịu dàng. Qua tình mẫu tử của mình, mẹ cho chúng ta thấy sự khiêm tốn và dịu dàng không phải là những đức tính của những kẻ yếu đuối, nhưng là của những người mạnh mẽ. Mẹ dạy chúng ta rằng, chúng ta không cần phải ngược đãi những người khác để cảm thấy mình là quan trọng. Dân thánh của Thiên Chúa đã luôn thừa nhận và ca ngợi mẹ là mẹ thánh của Thiên Chúa. Cử hành lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng ta vào thời khắc bắt đầu một năm mới, nghĩa là nhắc lại một sắc tín luôn đồng hành trong đời chúng ta. Đó là chúng ta có một người mẹ. Chúng ta không phải là những đứa trẻ mồ côi. Các bà mẹ là loại thuốc giải độc mạnh nhất để chữa trị khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân và sự tự cao tự đại của chúng ta, để chữa trị sự thiếu cởi mở và thờ ơ của chúng ta. Một xã hội mà không có các bà mẹ thì không chỉ là một xã hội lạnh lùng, nhưng còn là một xã hội đánh mất con tim và mất đi cảm giác của gia đình. Một xã hội mà không có các bà mẹ là một xã hội tàn nhẫn, một xã hội trong đó con tim chỉ có chỗ cho những tính toán và đầu cơ. Bởi vì người mẹ, ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất, vẫn có thể làm chứng cho sự dịu dàng, cho sự hy sinh chính mình vô điều kiện, và cho sức mạnh của niềm hy vọng. Tôi đã học được rất nhiều từ những người mẹ có con em đang ở trong tù, hoặc nằm trên giường bệnh, hoặc dính líu với ma túy. Nhưng dù nóng dù lạnh, dù mưa dù nắng, không bao giờ ngừng đấu tranh cho những gì là tốt nhất cho con em của họ. Hay những bà mẹ trong các trại tị nạn, hay thậm chí trong chiến tranh, không ngừng ôm ấp và nâng đỡ những đau khổ của con em họ. Có cả các bà mẹ thực sự hy sinh mạng sống của mình để không một đứa con nào của mình bị hư mất. Nơi nào có một người mẹ, nơi đó có sự hiệp nhất, có sự thuộc về nhau như những đứa con của cùng một mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ đầu năm mới, đại lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, đồng thời là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới, diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô, sáng mùng 1 tháng riêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp lên đèn ta, hãy thắp cho chúng ta. Sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng tiếp tục bàn về đề tài Thời gian một gia sản. Thật sự, thế giới này vẫn luôn đẹp, những bông hoa vẫn khoe sắc và vẫn thơm ngát, ánh trăng hay bình minh vẫn xuất hiện, lá thu vẫn đổi màu, núi đồi vẫn xanh và biển xanh vẫn luôn có sóng trắng dâng tràn. Nhưng có khi chúng ta sống như có mắt mà không thấy, có tai mà chẳng nghe. Ngược lại, có người chỉ dành thời giờ để nhớ nắng hôm qua, nhớ mưa năm nọ, nhớ tiếng chim ngày cũ. Cũng có người chỉ dành thì giờ để mong ngóng tương lai, chờ khi lớn lên, chờ học xong, chờ thành đạt, chờ có tiền, chờ cưới vợ, chờ mua nhà, chờ tậu xe, vân vân. Thời gian cứ thế trôi mà ta vẫn chạy theo cái bóng của nó, để rồi ngẩn ngơ và nuối tiếc. Nhưng thời gian đâu có quay đầu trở lại được. Hài lòng, tiếc nuối, phung phí hay tận dụng đây? Tất cả vấn đề đều nằm trong sự chủ động của người sở hữu thời gian, đó là chúng ta. Với người hiện đại, các bài học về sự tiết kiệm thời gian xem ra chưa thực cần thiết bằng những chiêu thức tận dụng đúng cách. Làm việc gì cần phải làm một cách chuyên tâm chính là cách tận dụng thời gian tốt nhất. Hãy làm việc nào xong việc nấy, không phân tâm, không bị cuốn, không ngập chìm trong những tác động, ảnh hưởng vô nghĩa lý. Chắc chắn khi ấy, bạn có thể làm chủ mình, làm chủ thời gian tốt nhất. Sử dụng đúng cách thời gian mình có mỗi ngày chính là cách tiết kiệm thời gian tốt nhất. Nhiều người rất hay than thở vì thiếu thời gian. Thực ra, họ mất thời gian cho việc cứ ngồi mà ao ước thế nọ thế kia mà không chủ tâm làm việc. Lời kêu ca đó cũng chỉ là cách tiêu tốn thời gian thêm một lần nữa cho sự vô ích. Thực tế cho thấy, nếu biết sử dụng đúng cách, thời gian trong ngày luôn đủ dùng cho những nhu cầu thực sự của mỗi người, không chỉ để ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt cá nhân, mà còn đủ cho cả những đam mê riêng nữa. Thời giờ là một gia sản mà ai trong chúng ta cũng nhận được khi vào đời. Chúng ta làm gì với gia sản này? Những người đi trước đã nhắc nhở chúng ta rằng, thành bại ở cuộc đời chính là ở hành động và thời gian. Các bạn trẻ muốn gì cho đời mình đây? Các phụ huynh muốn đời con mình sẽ ra sao? Xin đừng quên đọc qua mấy lời đơn giản này của Franklin. Bạn có yêu đời không? Nếu có, thì đừng phí thì giờ, vì đời sống được đo bằng thời giờ. Các bạn trẻ thân mến, những gì chúng ta quý, chắc chắn chúng ta sẽ nâng niu, gìn giữ và dùng nó một cách cẩn trọng. Thì giờ có thể ví như những gì đây, vàng trắng, vàng đen hay vàng 24 hoặc kim cương. Điều quan trọng đáng để tâm là chúng ta có thể dùng thời gian đi mua những thứ quý giá đó, nhưng những thứ ấy lại không thể đổi hoặc mua được bằng phút giây nào cả. Nhân gian có câu, thời giờ là vàng bạc, chứ không ai nói vàng bạc là thì giờ cả. Câu nói trên quá quen thuộc làm chúng ta mất đi sự cảm nghiệm về tầm quan trọng của nó. Cho những ai đang vật lộn với cuộc sống, cho những ai đang bận tâm lo kinh tế, xin vui lòng chú ý điều này nhé. Tất cả mọi vấn đề kinh tế quy ra cho cùng là vấn đề tiết kiệm thời gian. Soro de Bosin thêm rằng, thời gian là của cải duy nhất người ta có thể hà tiện mà không hổ thẹn. Ai trong chúng ta có thể mua được thời gian? Chúng ta chỉ có thể tiết kiệm và biết cách dùng nó như thế nào mà thôi. Ngạn ngữ Nhật đã nhắc nhở chúng ta, nếu yêu cuộc sống, hãy dè sẻn thời gian. Còn Christine de Sude thì nhấn mạnh rằng, phải dè sẻn thời gian hơn tiền bạc. Nếu để ý một chút, chúng ta thấy một điều hơi lạ là những lời vàng ngọc trên đều được nhắc nhở chúng ta với những từ liên quan đến kinh tế, tiết kiệm, hà tiện, rẻ sẻn. Như vậy, giá trị của thời gian đi đôi với giá trị cuộc đời mình nếu chúng ta biết dùng nó đúng mực, không để nó mất đi một cách oan uổng. Chính vì thế, chúng ta hãy nhanh lên, thời gian trốn chạy và lôi cả chúng ta theo. Nhà thơ Xuân Diệu cũng kêu mời, mau lên chứ, vội lên đi với chứ. Ai kiểm soát được thời gian, người đó có thể kiểm soát được số phận. Phần lớn, chúng ta bị số phận kéo lôi đi vì chúng ta không kiểm soát được nhịp thời gian của chính mình. Thành bại của cuộc đời chắc chắn phải ở trong những gì chúng ta làm, nhưng chính yếu tố thời gian lại góp phần chi phối và quyết định sự thành bại đó. Giá trị và thành công sẽ thuộc về những ai biết dành lấy thời giờ và biến nó thành công cụ sử dụng hữu hiệu, thành người bạn đồng hành tốt. Trái lại, kinh nghiệm nhiều người cho thấy rằng, thì giờ còn là kẻ thù độc ác nhất nếu như người ta không là bạn của nó. Các bạn trẻ nghĩ gì về điều này đây? Bên cạnh đó, chúng ta cần tỉnh thức để nắm bắt cơ hội kịp thời. Rất nhiều người thành công do biết đưa ra những quyết định đúng đắn, nhanh chóng. Khi chúng ta nói mất đi cơ hội, có nghĩa là chúng ta đã chậm một bước, đã phí thời gian. Những thứ khác chúng ta có thể mong tìm, mong gặp lại, nhưng thời gian thì không. Chúng qua đi là vĩnh viễn rời xa chúng ta thật sự. Đến đây, tôi nhớ lại một lời khuyên thật thấm thía trong đời mình, thỉnh thoảng tôi vẫn nghiền ngẫm. Chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó, một khi mất đi, sẽ không khi nào bắt lại được. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Chút những bước chân đi xa về muôn lối, một chút những phút uối ăn dịu xóa ngàn nỗi sầu, chỉ một chút khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu. Một chút trong đời chỉ một chút, chút xíu thôi, nhưng chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới. Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời, chắc chiều cần chút ấy cho đời này thêm sáng tươi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thiên Chúa hiện ra với ông Gideon và hướng dẫn ông trong cuộc chiến chống các thù địch của dân Do Thái. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu các vụ hiện ra trong Thánh Kinh Cựu Ước, bắt đầu với tổ phụ Abraham và ông Môsê. Tuy nhiên Thiên Chúa cũng hiện ra với các thủ lãnh nữa. Sau khi từ Ai Cập vào đất hứa, dân Do Thái vẫn theo chế độ chi tộc riêng rẽ trong một thời gian lâu. Mỗi chi tộc dưới sự lãnh đạo của các bô lão và các thủ lãnh được Thiên Chúa chọn để giải thoát dân khỏi sự áp bức và đánh phá của các dân tộc thù nghịch chung quanh. Trong số các thủ lãnh, Thiên Chúa đã hiện ra với ông Gideon và chọn ông làm người lãnh đạo đánh nhau với dân Madian. Chương 6 sách Thủ Lãnh kể rằng, trong 7 năm liền, người Madian đã ức hiếp dân Do Thái, khiến họ phải thiết lập những khu an toàn trong các vùng núi, những hang động hốc đá. Dân Madian đóng trại quanh họ và tàn phá hoa màu, đất đai của họ, không để sót lại gì, cho dù là gia súc hay bò lừa cũng vậy. Chúng tràn vào tàn phá xứ sở, khiến cho người Israel hoàn toàn kiệt quệ. Khi dân Do Thái kêu lên Gia-vê, thì Ngài sai một ngôn sứ đến nói với họ, Gia-vê Thiên Chúa của Israel phán thế này, chính ta đã đưa các ngươi lên khỏi Ai Cập, đã kéo các ngươi ra khỏi nhà nô lệ, đã giải thoát các ngươi khỏi tay Ai Cập, khỏi tay mọi kẻ áp bức các ngươi, và đã đuổi chúng cho khuất mắt các ngươi, đã ban cho các ngươi đất đai của chúng. Và ta đã phán với các ngươi, ta là Gia-vê, Thiên Chúa của các ngươi không được kính sợ các thần của người Emori khi các ngươi cư ngụ trên đất của chúng, nhưng các ngươi đã không nghe tiếng ta. Tiếp đến chương 6 trình thuật cuộc hiện ra của Gia-vê với ông Gít-ôn. Như trong nhiều văn bản khác, ở đây thần sứ của Gia-vê cũng chính là Gia-vê. Bằng chứng là sau đó văn bản viết, bây giờ Gia-vê quay lại nhìn ông và nói. Vậy thần sứ của Gia-vê đến và ngồi dưới cây tùng ở Opra. Cây này là của ông Joát, thuộc gia đình Abiezer. Con ông là Gít-ôn bây giờ đang đập lúa trong bồn đạp nho để tránh mặt người Ma-đi-an. Thần sứ Gia-vê hiện ra với ông và nói, chào chiến sĩ can trường. Gia-vê ở với ông. Ông Gít-ôn đáp, ôi thưa ngài, nếu Gia-vê ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng chẳng phải Gia-vê đã đưa chúng ta lên khỏi Ai Cập sao? Thế mà bây giờ Gia-vê đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Ma-đi-an. Bây giờ Gia-vê quay lại nhìn ông và nói, hãy mạnh bạo lên đường cứu Israel khỏi tay quân Ma-đi-an, không phải chính ta sai ngươi sao? Nhưng ông đáp, ôi thưa ngài, con lấy gì mà cứu Israel? Này dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc Mơ-nát-xê, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con. Gia-vê phán với ông, ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Ma-đi-an như đánh có một người. Ông thưa, nếu ngài thương con thì xin cho con một dấu chứng tỏ ngài đang nói với con. Xin ngài đừng rời khỏi đây, cho tới khi con trở lại, mang theo của lễ đặt trước nhan ngài. Người phán, ta sẽ ở lại cho tới khi ngươi trở về. Đây là một trong các nét đẹp nhất của các ơn gọi. Thiên Chúa luôn luôn chọn kẻ thấp bé, vô nghĩa và bất lực nhất trước mắt loài người. Ngài không nhìn và lựa chọn theo nhãn quan của con người trần gian. Đó là điều Ngài sẽ làm đối với cậu bé David, con út trong gia đình ông Jesse, không cao lớn khỏe mạnh đẹp trai như các anh. Ông Gít-ôn đi bắt một con dê non làm thịt và lấy hai thùng bột làm mấy chiếc bánh không men. Thịt thì ông để trong một cái rổ, còn nước cốt thì đựng trong một cái thố. Rồi ông mang đến cho người ở dưới cây tùng. Khi ông đến gần, thì thần sứ Thiên Chúa nói với ông, hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá này và rưới nước cốt lên. Ông đã làm như thế. Thần sứ của Gia-vê giơ đầu gậy đang cầm trong tay đụng vào thịt và bánh không men. Lửa liền từ tảng đá bốc lên, đốt cháy hết thịt cùng bánh không men. Thần sứ Gia-vê biến khỏi mắt ông. Ông Gít-ôn thấy đó chính là thần sứ Gia-vê. Ông Gít-ôn nói, chết tôi rồi, lạy Gia-vê là chúa của tôi, vì tôi đã thấy thần sứ Gia-vê nhãn tiền. Nhưng Gia-vê phán với ông, bình an cho ngươi, đừng sợ, ngươi không chết đâu. Tại đó ông Gít-ôn xây một bàn thờ kính Gia-vê, và ông gọi nơi ấy là Gia-vê bình an. Cho đến ngày nay, bàn thờ ấy vẫn còn tại Opra, đất của gia đình Abiezer. Và trong cuộc sống của mình, ông Gít-ôn cũng có các tương quan thân tình với Thiên Chúa và được Ngài hướng dẫn từng bước và cho biết những gì ông phải làm. Một đêm kia, Gia-vê phán bảo ông, hãy lấy con bò mộng của cha ngươi, con bò 7 tuổi, rồi phá hủy bàn thờ Ba-an của cha ngươi và chặt đứt cây cột thần bên cạnh. Ngươi sẽ xây bàn thờ kính Gia-vê Thiên Chúa ngươi trên đỉnh của nơi kiên cố này, sắp xếp sao cho gọn ghẽ. Ngươi sẽ lấy con bò và dâng làm lễ toàn thiêu với gỗ cây cột thần ngươi đã chặt. Vậy ông Gít-ôn mang theo 10 người đầy tớ và làm như Gia-vê đã nói với ông. Tuy nhiên, vì sợ người nhà của cha mình và những người trong thành, ông không dám làm ban ngày, nên đã làm ban đêm. Sáng hôm sau, khi những người trong thành thức dậy, thì kìa, bàn thờ Ba-an đã bị triệt hạ, cây cột thần cạnh đó đã bị chặt. Và con bò mộng thứ hai đã được dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ mới xây. Họ nói với nhau, ai đã làm chuyện này thế? Rồi họ điều tra và tìm hiểu, thì thì ra là ông Gít-ôn, con ông Gioát, đã làm chuyện đó. Dân thành liền nói với ông Gioát, đưa con ông ra đây, nó phải chết, vì nó đã triệt hạ bàn thờ Ba-an và đã chặt đứt cây cột thần bên cạnh. Ông Gioát nói với tất cả mọi người đứng trước mặt ông, các anh bênh quyền lợi của Ba-an ư, hay là các anh tính cứu thần đó? Kẻ nào bênh quyền lợi Ba-an sẽ phải chết trước khi trời rạng sáng. Nếu Ba-an là thần, thì Ba-an cứ tự biện hộ. Gít-ôn đã phá bàn thờ của Ba-an đó. Ngày hôm ấy, người ta gọi ông Gít-ôn là Giê-rúp-ba-an mà rằng, xin Ba-an đối phó với hắn vì hắn đã triệt hạ bàn thờ của người. Vì dân Do Thái đã phạm tội bỏ ra về Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ thần Ba-an của dân ngoại, nên Thiên Chúa mới để cho người Ma-đi-an ức hiếp họ. Và nhiệm vụ đầu tiên Thiên Chúa sai Gít-ôn làm, đó là triệt hạ bàn thờ, tôn kính thần Ba-an. Tất cả các người Ma-đi-an, người Amalek và người phương Đông đều nhất tề tập hợp, họ băng qua sông và đóng trại tại đồng bằng Israel. Ông Gít-ôn được đầy thần khí của Gia-vê, ông rút tù và người Avi-a-ze quy tụ lại sau lưng ông. Ông sai sứ giả kêu mọi người trong chi tộc Mơ-nát-xê và họ quy tụ lại sau lưng ông. Ông sai sứ giả kêu mọi người trong chi tộc A-xe, Zê-vu-lun và Na-phta-li, họ cũng đều tiến lên đón ông. Và Thiên Chúa đã làm phép lạ như ông xin để củng cố ông trong sứ mệnh bênh vực quyền lợi của dân Do Thái và đem họ trở về với Ngài. Ông Gít-ôn thưa với Thiên Chúa, nếu đúng là Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán, thì này đây, con đặt một mớ lông cừu trong sân lúa. Nếu chỉ có xương chân lông cừu mà thôi, còn tất cả mặt đất đều khô, thì con biết Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán. Và đã xảy ra như vậy. Sáng hôm sau ông dậy sớm, bóp mớ lông cừu, vắt cho xương chảy ra đầy một chén nước. Ông Gít-ôn lại thưa với Thiên Chúa, xin Ngài đừng thịnh nộ với con, để con được nói một lần nữa. Xin cho con được trắc nghiệm bằng lông cừu một lần nữa thôi. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm xương. Đêm ấy Thiên Chúa đã làm như vậy. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm xương. Ông Gít-ôn giao chiến bên tây ngạn sông Giô-đan. Trong cái luật lý ngược đời, Thiên Chúa chỉ muốn dùng một số người hết sức nhỏ để đối đầu với quân Ma-đi-an, nên Ngài ra lệnh cho ông Gít-ôn nói với dân, ai sợ hãi thì hãy rút lui. Đã có 20.000 người rút lui, còn lại 10.000. Thiên Chúa thấy vẫn còn đông quá, nên Ngài thử họ bằng cách cho xuống sông uống nước. Tất cả những ai quỳ xuống và lấy lưỡi tớp nước đều bị loại bỏ, chỉ có 300 người dùng tay vốc nước mà uống được chọn. Bấy giờ ông Gít-ôn chia 300 người thành 3 cánh quân, trao vào tay mọi người tù và, vò rỗng, có đuốc bên trong. Ông bảo họ, hãy nhìn và làm theo tôi. Khi tới đầu trại, tôi làm gì thì các anh cứ làm theo. Tôi sẽ rút tù và cùng một lúc với tất cả những người đi với tôi. Bấy giờ các anh cũng rút tù và khắp quanh trại và cùng hô, vì Gia-vê, vì Gít-ôn. Ông Gít-ôn cùng với 100 người theo ông đi tới đầu trại vào đầu canh hai, lúc vừa thay người canh. Họ rút tù và, đồng thời đập bể những chiếc vò đang cầm trong tay. Bây giờ cả 3 cánh quân đều rút tù và, đập bể vò, tay trái nắm chắc đuốc, tay phải cầm tù và rút lên, rồi họ cùng hô, vì Gia-vê, vì Gít-ôn, vung kiếm lên. Chung quanh trại ai nấy đứng yên tại chỗ. Cả trại tán loạn, la ó và chạy trốn. Trong lúc 300 người rút tù và, thì Gia-vê làm cho mỗi người trong khắp trại quay gươm giết bạn mình. Cả doanh trại đều trốn chạy về phía Sơ-rê-ra cho đến Bết Ha-sít-ta bên bờ suối A-ven-mơ-khô-la đối diện với Táp-bát.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho tai con nghe được tiếng Chúa gọi, cho đôi chân con lên đường đi đến nơi. Xin cho tim con yêu người yêu hết lòng, đừng nuối tiếc chi. trên cuộc sống mênh mông. Ôi tình yêu của người diều bơi, ôi tình yêu xa vượt chừng khơi. Như đại dương, tình yêu của người tràn đầy. Như ngàn sao rực rỡ trên vùng trời mây.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Raimundo Linh Mục. Ngài là một trong những danh sư thần học và giáo luật của giáo hội vào thế kỷ thứ 12. Cha Raimundo chào đời năm 1175 trong một gia đình hiệp sĩ tại lâu đài Petrafo, miền Catalunya, nước Tây Ban Nha. Không chiều theo cuộc sống dễ dãi, cha Raimundo đã dành trọn thời tuổi trẻ để học hành và thực tập các nhân đức. Khi mới 20 tuổi, ngài đã giảng dạy triết học tại Đại học Barcelona. Vì muốn giúp ích cho giáo hội, năm 30 tuổi, ngài qua Ý để tiếp tục học luật tại Bologna. Tại đây, ngài đã tốt nghiệp tiến sĩ và thành công trong nghề luật sư. Nghe biết sự uyên bác của ngài, có nhiều nhà quý phái và bậc thất giả trong vùng đã tìm đến để được phụ huấn. Vào năm 1249, Đức Giám mục Giáo phận Barcelona mời ngài về giúp cho địa phận. Được ơn Chúa thúc đẩy, ngài đã gia nhập dòng thuyết giáo, hay còn gọi là dòng Đa Minh. Cha Raimundo có tinh thần khiêm tốn nên chỉ ao ước được làm những công việc thấp hèn nhất. Hướng tới việc đào tạo các linh mục cho sứ vụ tương lai, cha đã dày công viết cuốn Tổng yếu giáo lý với nội dung xúc tích và đầy những kinh nghiệm khôn ngoan về mục vụ. Năm 1230, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 đã cảm kích trước những thành quả do cha để lại, nên đã mời cha làm cha giải tội cho mình. Sau 5 năm làm việc tại giáo triều, Đức Giáo hoàng đã ủy thác cho cha thu thập các sắc lệnh của các Đức Giáo hoàng và các công đồng. Cha đã thu thập góp lại thành 5 cuốn sách và được phê chuẩn vào năm 1234. Năm 1238, ngài được bầu làm bề trên tổng quyền thứ 3 của dòng Đa Minh. Suốt 2 năm làm bề trên, ngài tỏ ra là một tông đồ đầy can đảm, luôn quan tâm đến các hoạt động tông đồ giữa người Do Thái và việc đối thoại với các tín đồ Hồi giáo. Muốn việc đối thoại đạt kết quả, ngài khuyến khích các vị thừa sai học tiếng Ả Rập và tìm hiểu về kinh Koran. Ngoài ra, ngài còn thường xuyên đến thăm mỗi tỉnh dòng để hun nóng lòng nhiệt thành của các anh em tu sĩ. Lúc tuổi đã cao, cha Raimundo đã trải qua nhiều cơn đau, nhưng lòng nhiệt thành tông đồ của ngài vẫn bừng cháy. Vào ngày 6 tháng Giêng năm 1275, cha đã từ giã cõi trần và thọ gần 100 tuổi. Vào ngày 29 tháng 4 năm 1601, Đức Giáo hoàng Clemente thứ 8 đã ghi danh ngài vào sổ các hiển thánh. Lạy Chúa Giêsu là vị mục tử nhân hậu mà cha thánh Raimundo hằng yêu mến. Xin hôn đúc lòng yêu mến nơi tâm hồn các tín hữu. Xin cho chúng con biết say mê học hỏi giáo lý thánh kinh, để kính múc sự khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa. Hầu cho đời sống chúng con sinh nhiều hoa trái thiêng liêng thánh thiện. Amen.
xin cho môi con vang lời trong thánh điện, dâng muôn câu kinh dâng lời ca tiếng đàn, xin cho hương thơm dâng về nhan Chúa Trời, đẹp như tiếng ca trong tình khúc tuyệt vời. Ôi tình yêu của người diệu vời, ôi tình yêu xa vượt trùng khơi, như đại dương tình yêu của người tràn đầy, như ngàn sao rực rỡ trên vùng trời mây.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.